Chứ nếu mà quý vị mà nghe cái làm được hết rồi thì thôi đâu có vô ở đây ngồi nghe pháp nữa. Chính vì nghe hiểu không? Nhưng mà rồi về nhà cái quên làm được rồi phải đi học nữa nghe nữa. Rồi quý thầy mới có chuyện này nói. Cho nên đó là cái lẽ thật không? Bởi vì mà học ở đây để mình sao, để mà nhắc nhở hâm nóng tới lui, để cho mình luôn luôn để mình nhớ, để mình tiến lên không? Cho nên quý vị có nhớ cái bài kệ mà của hòa thượng mà thường nghe không? Gá thân mộng đó. Bài kệ nhiều khi mà quý vị nghe thường quá rồi á, thành ra thấy nó làm sao, nghe quá quen rồi thấy thường, phải không? Trong đây quý vị chắc là đa số là thuộc không, mà có hiểu không? Trong đấy ai thuộc bài là trả thử coi nè. Vậy hả? Vậy rồi nếu mà lỡ đây mà nói vậy đó, rồi lỡ mà Phật như vậy thì cũng vậy là thuộc bài quá rồi, thôi giờ ngay đây tôi Phật rước về cõi Phật, chịu không? Cho nên mình học Phật á là phải học gọi là như trước đã nhắc đó, phải học qua chữ nghĩa, chúng ta học trên chữ nghĩa không? Nhiều khi mình gọi là học thuộc bài kệ đó cũng là hiểu bài kệ đó, nhưng mà sự thật là chưa thật hiểu, mà mình hiểu đó là hiểu qua cái hiểu của hòa thượng. Phải không? Qua cái hiểu của hòa thượng chứ chưa phải là cái hiểu của mình. Cho nên rồi mình phải học kỹ, gọi là thuộc lòng trả bài đó. Thuộc lòng đây không phải là mình đọc nghe là đọc trôi trôi bài kệ à gác tân mộng dọc cái mộng tân đồ cười với mộng, không phải thuộc lòng kiểu đó. Thuộc lòng là coi như là bất cứ lúc nào ở chỗ nào không là cũng nhớ trở lại nhớ cho cái đó thôi. Cho nên ví dụ ngay đây hoặc là ra đường không? Có ai mà lỡ mà gọi là xúc phạm mình hay gì đó, nói động mình gì đó, thì vừa mà nó hơi muốn nghĩa là hơi nóng nóng lên đó thì biết gá thân mộng. Phải không? Nó liền gá thân mộng thôi. Thì đó mới là thuộc bài. Phải không? Đúng như vậy là mới thuộc bài. Chứ không phải là đọc mà xuông xuông như là thuộc bài. Thì đây quý vị nhớ không? Bởi vì đây là chỉ gá thân mộng thôi. Tạm dạo qua một vòng cảnh mộng 6-70 năm dạo qua một vòng đó, vòng cảnh mộng thôi. Thấy không? Cho nên là hòa thượng cũng nhắc đó. Khi mà cười mộng tan rồi thì cười bỏ mộng. Thấy không? Tắt thở đó là tan giấc mộng. Thấy không? Tan giấc mộng thì cười. Bởi vì quý vị thí dụ quý vị mà đang ngủ mê nằm mộng không, mà chợt tỉnh dậy cái là vui hay buồn? Buồn, nhiều khi tiếc là tiếc nằm mà mộng tiếp nữa. Đúng là đang ngủ rồi tỉnh dậy là vui sáng suốt là rồi mà bước xuống đầu giữa mặt tỉnh táo rồi không? Chứ còn buồn cái là muốn mộng cho lại nữa, lăn qua lăn lại cái mộng nữa. Cho nên đây thượng cũng nhắc đó không, mộng tan rồi thì cười vỡ mộng, biết rõ là mộng không? Thì khi tan mộng là cười đó. Cho nên gọi mới có là ghi lời mộng đặng nhắc gọi là nhắn lại những người khách trong mộng này đó. Bởi vì là sống trong mộng thì ghi lại những lời này cũng là những lời mộng để nhắn cho những người khách trong mộng đó không? Khi mà biết được mộng đó là phải tỉnh cơn mộng, biết là mộng thì phải tỉnh, chứ không phải biết mộng đó lăn qua lăn trở lại đi mộng nữa. Thì như vậy đó mới là thực sự là mới là thuộc bài, mới thực sự là hiểu được, và đó mới chính là cái hiểu của mình. Trong đây có ai chịu tỉnh mộng chưa? Chịu tỉnh mộng rồi thì nhớ không? Nhớ ra khi lát đây là khi mà về nhà mà lỡ gặp đứa con gì đó mà nó ra lỡ thấy mình ra đi về mệt quá, ra cái nó cũng làm lơ, nó không có chào hỏi gì, nó cũng không có lấy đồ đạc gì hết, thì lúc đó thì có mộng không? Nó mà vừa nóng lên là phải nhớ là gá thằng mộng nha. Thì đó là mới thuộc bài đó, không phải nhớ. Cho nên học không, học hiểu rồi sống thì vậy là mới thực sự là học Phật, mới hiểu Phật, không? Chứ không phải là học rồi để mà gọi là trả bài xuống, phải không? Như vậy thì để tóm lại, hôm nay ngày này là ngày Phật thành đạo, phải không? Thì quý vị đã nghe để hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa này, để mà đánh thức nơi mọi người, phải không? Mình có cái ánh sáng gọi là giác ngộ đó, đó là để mà có một cái niềm tin, phải không? Để mà tu hành, để mà vươn lên, gọi là chuyển mê thành giác, không? Thì như vậy nó càng làm sáng tỏa thêm cái chân lý giác ngộ của đạo Phật, không? Bây giờ mình hiểu ứng dụng mình sống thì mọi người đó càng hiểu rồi sống được thì tức là cũng là thắp sáng thêm ánh sáng của chánh pháp, phải không? Thì như vậy tuy là sống trong thời mạt pháp nhưng mà sao đã chuyển thành chánh pháp, phải không? Và như vậy thì khi mà mình lễ Phật, không? Lễ thành đạo thì lễ như vậy đó thì mới coi như lễ đúng chỗ, lễ rất có ý nghĩa, không? Thì coi như là hôm nay mà mình đi mà dự lễ thành đạo mà thấm sâu được vậy, hiểu được vậy lễ như đó thì cái buổi nghĩa là buổi mà lễ Phật thành đạo này rất là ý nghĩa, phải không? Mà cũng rất là có lợi ích. Đó cũng là để gieo cái chủng tử giác ngộ sâu thêm. Cho nên giờ đây thì tất cả mình đã thấu suốt, đã hiểu được vậy đó thì cũng cùng nhau đem cái nhân duyên gọi là nhân duyên lành này đó để mà hồi hướng cho nhiều người cùng để mà trở về cái lẽ thật đó rồi để cùng gặp nhau. Quý vị biết gặp nhau ở đâu không? Gặp nhau ở trong hội Phật, phải không? Chứ đừng có mà sau này học Phật không rồi có chủng duyên đồ tốt lành đó rồi khi mà chia tay á thì người đi lên người đi xuống, người đi lang thang chỗ này chỗ kia đó thì buồn, phải không? Nhưng mà cuối cùng là phải gặp nhau trong cái hội Phật, thì cái đó mới là cái niềm vui nhất, niềm vui lớn, và đây mới là cái coi như là cái vui lớn nhất ở trên cái thế gian này, không có gì vui hơn. Vì thấy phải không? Thì hôm nay thì cái buổi lễ Phật thành đạo đó thì quý thầy cũng nói lên cái ý nghĩa đó để cho tất cả đồng hiểu và gieo trồng sâu căn lành thêm để ứng dụng sống mỗi ngày được tốt đẹp mà vươn lên. Thôi thì buổi lễ tới đây là xong. Thôi tất cả đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị buông buông chân ra, từ từ cái lại đứng dậy để nó tê.